Thì trong giáo hội có hai cấp hành chánh, cấp giáo hội trung ương và cấp giáo hội tỉnh thành. Cấp tỉnh thành thì gồm có cấp tỉnh và cấp quận huyện. Thì lô đất ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ được chấp thuận thì trước nhất phải có sự đề xuất của giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đất Đỏ, và từ tòa Thích Tịnh Viện đã giúp đỡ rất tận tình. Nên nhân dịp này đó, tất cả chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Thì nhân dịp này thầy kính gửi đến quý vị chuyện ngụ ngôn: heo rừng lánh nạn nên được an toàn. Thì câu chuyện này được trích ở trong Jataka, chuyện tiền thân Đức Phật. Chuyện kể rằng đó, ở núi Tuyết Sơn có một hang động đủ sức chứa cho họ nhà heo khoảng 30 con. Đặc thù của hang động này đó là được phủ che bởi thủy tinh, cho nên nó tạo ra sự tương phản ánh sáng. Và một hôm nọ đó, từ xa đi đến một con sư tử. Tính an ninh đó, của dòng họ nhà heo đó bị đe dọa. Thì heo chúa suy nghĩ và đề ra phương án làm thế nào đó để cho sư tử không phát hiện ra đàn heo đang sống tại đây. Thì chúa heo đó suy nghĩ rằng đó, chúng ta mỗi người đó, hãy chầm mình xuống dưới bùn, sau đó đó cả mình vào các tấm thủy tinh để cho bụi và bùn á phủ mờ tấm gương, thì sư tử sẽ không phát hiện được sự dạ quang, nhờ đó đó chúng ta được an toàn. Thì nghe theo lời khuyên của chúa heo, tất cả các thành viên nhà heo đó đều nỗ lực làm tương tự. Nhưng mà lạ một cái đó, càng làm cả cơ thể vào để làm cho gương nó bị mờ bởi bùn thì gương càng sáng hơn, vì lông heo á nó có cái chất tẩy nó làm cho gương sáng. Nên cả nhà họ heo đó bó tay chống cơm, mới tìm đến một vị đạo sĩ ở cách đó khoảng chừng 300 thước và quỳ lại nhờ đạo sĩ chỉ bài cách thức. Thì đạo sĩ nói rằng đó, tôi có cách duy nhất, nếu các vị làm theo thì mới được an toàn tính mạng. Cả nhà họ heo lại xuống nói là: ngài chỉ phương pháp gì chúng tôi cũng làm theo. Đạo sĩ trả lời: tốt nhất là hãy giờ đi nơi khác. Và đàn heo đã làm theo, cho nên cuối cùng là sống sót khỏi con sư tử đang đối con mồi. Thì giải pháp đó đó Phật giáo gọi là tránh né. Thì qua câu chuyện nguồn ngôn này đó, chúng ta rút ra một số bài học sau đây. Thứ nhất, tránh nghiệp xấu và rủi ro bằng việc rời khỏi địa điểm không an toàn. Thầy xin nhắc lại bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc thuộc kinh Trung Bộ. Đức Phật dạy về 7 cách thức vượt qua khổ đau. Thì trong đó cách thức thứ tư là vượt qua khổ đau bằng phương pháp tránh né, gồm có 4 nội dung: tránh môi trường tiêu cực xấu bao gồm chiến tranh và đe dọa đến mạng sống của mình. Thì trong trường hợp này đó, đàn heo đã lắng nghe lời khuyên chân thành của đạo sĩ, cho nên chúng đã an toàn được tính mạng. Thứ hai đó là tránh cộng hưởng bởi thói quen lối sống tiêu cực của những người xấu, phạm pháp, phạm đạo đức, phạm lương tâm, vì gần bùn thì đen, chúng ta sẽ bị tập nhiễm theo lối sống của họ và trở thành một phần ở trong lối sống đó. Thứ ba, tránh các điều kiện thiên nhiên xấu đến sức khỏe và mạng sống của mình, như là thời tiết cái hậu nóng và lạnh, ngày và đêm, và việc chúng ta có mặt ở địa điểm không thích hợp đó, trong một cái không gian không thích hợp đó có thể tạo ra những ảnh hưởng xấu. Và thứ tư, những nơi như là vực sâu hay bị giới nghiêm, hoặc là sự có mặt của chúng ta ở địa điểm đó đó sẽ dẫn đến sự ngộ nhận, lý giải sai, từ đó dẫn đến tình trạng là mất niềm tin ở cộng đồng và xã hội. Thì ngoài bốn nội dung xa tránh nêu trên đó, thì Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn làm chủ chính mình để không trở thành nạn nhân của bất kỳ ai, bao gồm hoàn cảnh xã hội, điều kiện sống, môi trường sống và thói quen sống. Chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác mà. Bài thứ hai đó cũng từ những lời dạy minh triết của Đức Phật nêu trên. Cuối thế kỷ thứ 10, sau khi nước Việt Nam kết thúc 1.000 năm đô hộ của giặc Trung Quốc, thiền sư Vạn Hạnh đó, với tư cách đó, là cha tinh thần, cha nuôi của Lý Thái Tổ, mà tên gọi thật đó là Lý Công Uẩn, thì ngài đã đề xuất phương án di đô từ cố đô Hoa Lư, nay đó là trung tâm di sản văn hóa thế giới Trường An, cách chùa Bãi Đính đó, khoảng chừng mười mấy cây số, về Thăng Long, nay đó là Hà Nội. Và Lý Công Uẩn đã lắng nghe theo sự về đô mà đất nước Việt Nam đó được an toàn, hòa bình, và mở ra một cái giai đoạn lịch sử mới, kéo theo gần 400 năm sau đó, hết thời Lý và đời Trần, nền chính trị Việt Nam, kinh tế Việt Nam, văn hóa Việt Nam và mọi phương diện của Việt Nam đó trở nên đó không thua kém gì với Trung Quốc. Chúng ta nhớ ở Ninh Bình đó, nó chỉ thuận lợi cho sự phòng thủ vì địa thế của đó là Vịnh Hạ Long ở trên cạn. Nhưng mà để phát triển đất nước qua con đường kinh tế, giáo dục, văn hóa, đạo đức, tâm linh, thì chúng ta cần phải có một cái mặt bằng rộng, không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và những mùa mưa. Thì Thăng Long cách đây 10 thế kỷ là một sự lựa chọn rất thích hợp, và người đặt kế hoạch cho sự di đô lịch sử đó chính là thiền sư Vạn Hạnh, mở ra triều lý thể hiện độc lập chủ quyền dân tộc, ý thức tự hào dân tộc của nước Việt Nam khỏi đất nước Trung Hoa vốn không biết điều. Trong lịch sử thì 3.000 năm qua thì Trung Quốc đã đô hộ Việt Nam 60 lần. Cứ mỗi 150 năm thì Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần. Trong vòng 70 năm qua thì cứ 15 năm Trung Quốc gây hấn với Việt Nam một lần. Mộng mình trước bá quyền đó sẽ khó có thể bỏ xuống khỏi các nhà lãnh đạo chính trị của Trung Quốc, dầu họ đi theo chính thể nào. Đối với Đức Phật Thích Ca đó, thì khi ngài phát hiện ra phương pháp khổ hạnh đó là không có giá trị, dẫn đến sự giác ngộ giải thoát, Đức Phật đã quyết định bỏ cộng nghiệp đó. Dầu lúc đó đó những đạo sĩ Bà La Môn và tín đồ Bà La Môn xem Đức Phật là quá thân của Thượng Đế, vì các phương pháp tu khổ hạnh không ai tu được như Đức Phật. Ngủ bằng trong, mỗi ngày ăn chỉ một vài hạt mè, cơ thể chỉ còn da bọc xương, ai làm được như thế? Nhưng rồi Đức Phật thấy rất rõ, mục đích của ngài không phải là đón nhận thành quả ảo, lời tuyên xương ảo, danh hiệu ảo, mà phải là trải nghiệm an lạc thật, giải thoát thật, chứng đắc giác ngộ thật, và mang lại cơ hội khép toàn bộ khổ đau của nhân sinh thật. Nên Đức Phật đã quyết định rời khỏi núi khổ hạnh, đi 8 cây số đường chim bay hướng về bồ đề đạo tràng, và 49 ngày thiền định miên mật bằng con đường trung đạo, Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đó cũng là cách thay đổi biệt nghiệp bằng cộng nghiệp bằng việc di chuyển sang một địa điểm mới. Cách đây đúng 10 năm, Thượng tọa Tánh Biện lúc đó là một vị đại đức trẻ đã yên vị ở một ngôi chùa, nhưng mà vì tâm muốn phụng sự nhân sinh, cho nên Thượng tọa Thánh Biện đó đã quyết định giao lại cái ngôi chùa đó cho các huynh đệ của mình. Và đến đây quý vị thấy là 10 năm trước á, vào năm 2008 thì mảnh đất này đó chỉ có vài trăm mét vuông, và cái ngôi chánh điện quý vị thấy á, chưa được 100 mét vuông, đơn sơ như thế. Và khu vực này là sinh lầy. Nếu không có lý tưởng lớn, tâm nguyện lớn, bản lĩnh lớn, có lẽ là Thượng tọa Thánh Biện đã không đến đây đâu. Rồi sau đó vận động mua đất mở rộng được gần 4.000 mét vuông, sang lắp mặt bằng, xây dựng trong xuyên suốt trong 10 năm qua thì mới được chừng ấy công trình mà chúng ta đang nhìn thấy dở dang. Tăng xá đã hoàn tất, tổ đường đã hoàn tất, và ở giảng đường bên dưới này cũng đang hoàn tất, nhưng mà chánh điện ở lầu 1 thì vẫn còn dở dang, và mái ngói thì vẫn chưa được cái gì. Thấy như thế, chúng ta phải thừa nhận rằng là đóng góp và tâm huyết của Thượng tọa Thích Biện là rất lớn. Thì trong thời gian làm là phó thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đất Đỏ này đó, thì Thượng tọa đã giúp đỡ nhiều nơi chứ không phải là chỉ có riêng chùa chúng ta đâu. Đó là tâm hồn lớn. Cho vậy thầy rất kính mong các quý Phật tử phát tâm Bồ Đề, và đường đi đến cõi Phật á, thì càng nhẹ hành lý chừng nào nó càng tốt chừng đó. Người nào mang vác nhiều tài sản của cải thì rất là khó gặp Phật. Cho nên trong ngày hôm nay đó, thì quý vị đi đó, cố gắng là sao về là phải trở thành là trống không. Nên nhớ con tỳ hưu á là con không có thật. Nếu còn có thật nó chết sớm à, vì nó không có hậu môn. Tức là tiêu thụ vào trong bụng mà không thoát ra được thì phải chết sớm, bệnh ung thư thôi. Nhưng mà người Trung Quốc thì họ tham mà, họ lấy cái biểu tượng đó để tiền vào mà không ra đó thì mới là giàu. Còn theo Phật giáo muốn giàu á thì tiền vào chúng ta phải ra bằng con đường làm phúc, chứ phải ra bằng con đường hưởng thụ. Thì ra một rồi chúng ta sẽ vào được hai, là tiếp tục ra hai thì vào được bốn, tiếp tục ra bốn thì vào được tám. Nó giống như là lưu lượng của nước á, nước nào mà tù động á thì nó sẽ bị xú uế rong rêu, còn nước lưu chuyển á thì nước mới có thể an toàn. Thì tiền tài sản, những phước báo mà chúng ta đạt được á, phải lưu chuyển bằng cách là phát tâm cúng dường, giúp đời cứu người. Thì trong tất cả các loại phước báo đó thì việc xây dựng một ngôi tâm linh mới sẽ giúp cho có hàng trăm người, hàng ngàn người đến tu học, mang lại lợi lạc, khép khổ đau, mở hạnh phúc. Cho nên giá trị của đó là rất to lớn. Nói tới nói lui nói xuôi nói được không bằng nói thật. Cảm ơn quý vị cố gắng là phát tâm Bồ Đề. Thì hiện nay đó thì thú thật với quý Phật tử đó, thì chùa Giác Ngộ chúng ta đang có 3,5 công trình đang diễn ra. Thứ nhất là ở Củ Chi đang xây được 6 tháng rồi. Thứ hai đó là chùa Giác Ngộ ở huyện Đất Đỏ, ngày 10 ngày nữa chúng ta sẽ làm lễ bổ nhiệm trụ trì và đặt đá. Thứ ba đó là chi nhánh chùa Giác Ngộ ở tại tỉnh Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, đó là chùa Quan Âm Đông Hải, và một nơi nữa là ở Bình Dương. Thì phải trang trải cùng một lúc á, 4 địa điểm như vậy thì rất là vất vả, phải không ạ? Thì rất mong quý vị thương thầy Nhật Từ thì cũng phải thương cái ngôi chùa của Thượng tọa Thánh Biện đây, nên là cố gắng phát tâm đóng góp cúng dường. Riêng chùa Giác Ngộ thì vì đang trong cái hoàn cảnh phải trang trải ở 4 địa điểm khác nhau, cho nên lần này chỉ phát tâm cúng dường được 100 triệu, mong Thượng tọa thông cảm, và rất mong các quý Phật tử cùng quan tâm. Đạo Phật.